Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có lần người ta hỏi đại thi hào Ý Dante, điều gì được ông tìm kiếm nhất trong cuộc đời? Đại thi hào trả lời như sau: tôi đang tìm kiếm điều mà tất cả mọi người đều tìm kiếm, đó là sự bình an và sự an nghỉ. Đây là điều mà các tín hữu Kitô cũng luôn cầu cho người quá cố, xin cho họ được nghỉ yên muôn đời. Phải chăng chúng ta không thể tìm kiếm được sự nghỉ yên trong thế giới này? Trong giây phút ly biệt, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy không ban tặng bình an như thế gian ban tặng. Thật vậy, thế giới chưa bao giờ thực sự có hòa bình. Chiến tranh lạnh đã kết thúc, nhưng thế giới cũng không hẳn đã có hòa bình thực sự. Bóng đen của chiến tranh vẫn đang rình rập. Vào thời Chúa Giêsu, hòa bình hầu như là một từ xa lạ đối với mọi người. Đế quốc La Mã đã thiết lập được điều thường được mệnh danh là Pax Romana, hòa bình La Mã, tức là hòa bình được duy trì bằng gươm giáo trong đế quốc La Mã. Trước đó 600 năm, một đền thờ ngoại giáo được xây cất và dâng cúng cho thần Janus. Theo lệnh được ban hành, cửa của đền thờ này phải luôn được mở ra trong thời bình và đóng lại trong thời chiến tranh. Trong 600 năm, cửa đền thờ này chỉ được mở ra vỏn vẹn trong 3 thời kỳ ngắn ngủi. Quả thực, ở thời nào, thế giới cũng mong mỏi hòa bình. Ngày nay, với các vũ khí tiêu diệt hàng loạt ngày càng tối tân và cực mạnh, thế giới lại càng sợ chiến tranh và mong mỏi hòa bình hơn bao giờ hết. Bất cứ một con người bình thường nào cũng mong mỏi hòa bình. Đe dọa, phá rối, hung hăng hay bất mãn khi thấy người khác hạnh phúc là một thái độ không bình thường. Khát vọng hòa bình là một khát vọng phổ cập, cắm rễ sâu trong lòng người. Ai cũng yêu thích cảnh thiên nhiên tĩnh mịch. Ai cũng thích ngắm một đêm trăng sáng, một cảnh hồ yên ắng. Chúng ta thán phục những người giữ được bình tĩnh trước những cảnh xáo trộn. Chúng ta cảm thấy được an ủi với những ý nghĩ thanh thản. Chúng ta thích được sống với những người hiền lành và những người yêu chuộng hòa bình. Đêm kinh thức cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà được dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tổ chức tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng, Sài Gòn, tối thứ Tư, 24 tháng 9 vừa qua, đã để lại một ấn tượng mạnh trên những người tham dự. Đó là một đêm thắp nến cầu nguyện cho hòa bình. Linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông đã mời gọi mọi người Công giáo Việt Nam hãy bước ra khỏi ngôi nhà của chiến tranh và bước vào ngôi nhà của hòa bình. Hãy gỡ bỏ những bức xúc, bực tức, hận thù, để yêu thương và cầu nguyện cho những người đang làm khổ mình, vì những người đó cũng là anh chị em của chúng ta. Vị linh mục dòng Chúa Cứu Thế mời gọi mọi người Công giáo hãy sống như Chúa Giêsu, nguyên ủy của hòa bình, đứng đã sống qua cuộc khổ nạn. Hội Thánh Việt Nam đang đi qua những gì mà chính Chúa Giêsu đã trải qua trong vụ án bất công và đã chấp nhận chết trên thập giá bằng một cái chết bình an. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá là: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Nếu người Công giáo sống được như thế thì thế gian sẽ nhận biết rằng họ có một Thiên Chúa là Cha nhân từ và mọi người là anh chị em với nhau. Những lời trên đây hẳn không thể không làm cho 7.000 người tham dự đêm thắp nến hướng về anh chị em Công giáo Hà Nội trong thời gian qua. Họ đến linh về Đức Bà và tòa khâm sứ không bằng một khí giới nào khác hơn là lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Họ khao khát hòa bình và họ đã cố gắng xây dựng hòa bình bằng lời cầu nguyện cho chính những kẻ đang bách hại mình. Quang cảnh cảm động nhất trong đêm thắp nến cầu nguyện tại Đài Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn tối thứ Tư vừa qua hẳn phải là cảnh mọi người cầm những cây nến cháy sáng trong tay lên cắm xung quanh tượng Chúa Chiên Lành và hang đá Đức Mẹ với lời cầu xin: Mẹ ơi, đói thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn, mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, nước Việt Nam qua phúc nguy nan. Cố nhạc sĩ Hải Linh đã sáng tác bài thánh ca này ngay từ năm 1945. Nó đã trở thành tâm tình và lời kêu cầu hàng ngày trên môi miệng của người Công giáo Việt Nam trước năm 1975. Trong cuộc chiến nồi da sáo thịt, có ai cầm được nước mắt mỗi khi kêu cầu Mẹ Thiên Chúa như thế? Thế nhưng ngày nay, sau 33 năm đất nước thống nhất, tiếng súng đã im bặt. Liệu có lạc điệu không khi có hát lên một bài ca lỗi thời như thế? Thật ra, hát lên bài thánh ca ấy là một cách để khẳng định rằng Việt Nam vẫn chưa thực sự có hòa bình. Bởi lẽ, hòa bình không hẳn là vắng bóng chiến tranh. Hòa bình không hẳn là thứ trật tự được thiết lập bằng dùi cui, bán súng, nhà tù hay bịt miệng người dân. Cứ nhìn cảnh cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ gầm gừ muốn ăn tươi nuốt sống những người không có tất sắt trong tay. Cứ nhìn cảnh các rào cản phong tỏa tu viện Thái Hà và tòa Tổng giám mục Hà Nội. Cứ nhìn cảnh những kẻ côn đồ phá rối người dân lành trước ánh mắt đồng lõa và khuyến khích của công an. Ai dám bảo đó là hòa bình? Cứ lắng nghe báo đài ngày ngày ra rã xuyên tạc, tấn công bôi nhọ những người không có tiếng nói. Ai dám bảo đó là hòa bình? Cứ xem cảnh cướp bóc trắng trợn giữa ban ngày, tham nhũng hối lộ công khai, và bao tệ nạn xã hội đang nhận chìm xã hội Việt Nam vào lỗ hổng đạo đức không đấy. Ai dám bảo đó là hòa bình? Quả thực, Việt Nam vẫn còn đang lâm cảnh chiến tranh. Chúng ta hãy thành tâm cầu khấn Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Mẹ ơi, đói thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn, mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an cho Việt Nam qua phúc nguy nan.